Một ngày trên biển. Cách đây không lâu, tôi đã rơi vào một giai đoạn rất tồi tệ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã nhiều lần trải qua. Đó là tình trạng tinh thần đột ngột sa sút trong cuộc sống. Nó thê thảm đến nỗi mọi thứ đối với tôi đều trở nên nhạt nhẽo và vô vị, sức lực hao mòn, còn ngọn lửa nhiệt tình tắt ngấm. Tác động của điều đó đối với tất cả công việc của tôi thật đáng sợ. Mỗi sáng, tôi nghiến chặt răng rồi tự nhủ: hôm nay, cuộc sống lại tiếp tục theo lối mòn của nó đấy. Mình phải vượt qua nó, nhất định mình phải làm thế. Nhưng rồi, chuỗi ngày nhàm chán vẫn kéo dài lê thê. Và tình trạng tê liệt dường như ngày một tệ hơn. Đã đến lúc tôi biết mình cần sự giúp đỡ. Người tôi đến nhờ cậy là một bác sĩ. Chẳng phải một chuyên gia về tâm lý học, chỉ đơn giản là một vị bác sĩ. Ông ta lớn tuổi hơn tôi, và đằng sau vẻ ngoài không mấy thiện cảm kia là một con người rất uyên thâm và từng trải. Tôi kể với vị bác sĩ một cách đau khổ rằng tôi chẳng hề biết chuyện gì không ổn đang xảy ra, nhưng dường như tôi cảm thấy rất bế tắc. Liệu bác sĩ có thể giúp tôi không?
Tôi không biết.
Vị bác sĩ chậm rãi trả lời, rồi chống tay nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu. Đột nhiên, ông hỏi:
hồi bé, anh thích nơi nào nhất?
Hồi bé à? Tôi hỏi lại. Ồ, tôi nghĩ là ở bãi biển. Gia đình tôi có một ngôi nhà nghỉ bên bờ biển. Cả nhà đều thích nó. Vị bác sĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa mắt theo những chiếc lá thu rơi rụng lả tả, và hỏi tiếp:
thế anh có thể làm theo lời hướng dẫn của tôi trong nguyên một ngày không?
Tôi nghĩ là được. Tôi trả lời vẻ sẵn sàng để thử làm bất cứ việc gì.
Được rồi, tôi muốn anh làm như vậy.
Theo lời vị bác sĩ, hôm sau tôi phải lái xe đến bãi biển một mình và không được đến trễ quá 9 giờ sáng. Tôi có thể ăn trưa, nhưng không được đọc, viết, nghe đài hay nói chuyện với bất kỳ ai. Thêm nữa, ông ta nói,
tôi sẽ đưa cho anh một toa thuốc, cứ cách 3 giờ thì dùng một lần.
Rồi, ông xé 4 mảnh giấy trắng, viết vài chữ lên mỗi miếng, gấp lại và đánh số, rồi trao chúng cho tôi.
Anh hãy dùng những liều thuốc này vào lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều và 6 giờ tối, theo số thứ tự.
Bác sĩ nói nghiêm túc phải không?
Tôi hỏi lại. Vị bác sĩ bật cười.
Ồ, anh sẽ không còn nghĩ là tôi đùa khi tôi lấy tiền khám bệnh của anh.
Sáng hôm sau, với niềm tin nhỏ nhoi về phương thuốc của vị bác sĩ, tôi lái xe đến bãi biển. Hoàn cảnh ở đó thật vắng vẻ. Một cơn gió mùa đông bắt thổi qua. Mặt biển trông xám xịt và những con sóng vỗ gầm gào như đang giận dữ. Tôi đang ngồi trong xe hơi. Phía trước tôi là cả một ngày dài đằng đẵng và trống rỗng. Rồi tôi mở mảnh giấy thứ nhất ra xem.
Hãy chăm chú lắng nghe.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng chữ. Không thể hiểu nổi. Chắc vị bác sĩ đó điên mất rồi. Ông ta đã cấm tôi nghe nhạc, đọc báo và tiếp xúc với những người khác rồi. Còn cái gì khác nữa để mà nghe kia chứ? Tuy nhiên, tôi vẫn ngẩng đầu lắng nghe. Chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng sóng gào thét ầm ầm đều đặn, tiếng kêu lét chét của con mòng biển và tiếng ầm ì của vài chiếc máy bay trên bầu trời. Những âm thanh thật quen thuộc. Tôi ra khỏi xe. Một cơn gió mạnh thổi đến, làm cửa xe tôi đóng sập vào. Tôi thắc mắc, phải chăng vị bác sĩ đề nghị tôi phải chú ý lắng nghe những âm thanh đó? Tôi leo lên một đụn cát và nhìn ra phía xa bãi biển hoang vắng. Ngồi ở đây, tôi nghe tiếng sóng biển đang gầm thét rất lớn, át cả những âm thanh khác. Và đột nhiên tôi nghĩ, hẳn phải có nhiều âm thanh khác nữa bên dưới những tiếng sóng đó. Tiếng sột soạt nhẹ của cát trôi dạt, tiếng thì thầm của gió trong đám cây dại mọc ở cồn cát. Nếu như người nghe thật chăm chú, như bị thôi thúc, tôi nhảy xuống biển, ngụp lặn trong làn nước. Bỗng thấy buồn cười về hành động của mình, tôi chúi đầu vào đám rong biển. Ngay lúc ấy, tôi khám phá ra rằng, nếu chú tâm lắng nghe, ta có thể nghe được từng khoảnh khắc khi mà tất cả mọi thứ đều dừng lại như chờ đợi. Trong khoảnh khắc yên lặng đó, mọi suy nghĩ thoáng qua trong lòng ta đều ngưng động và tâm trí ta hoàn toàn được nghỉ ngơi. Tôi trở lại xe và nằm thượt sau tay lái, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Khi tôi nghe lại lần nữa tiếng gầm vang từ trên sâu thẳm trong lòng đại dương, tôi hình dung về sự thịnh nộ của những cơn giông tố nổi lên như một con thú đang nhe những chiếc răng nanh trắng hiếu đe dọa. Lúc đó, tôi nhận ra rằng tôi đang nghĩ đến những thứ còn to lớn hơn cả chính bản thân mình, và lòng tôi thấy khuây khỏa với điều ấy. Dù vậy, buổi sáng trôi qua rất chậm chạp. Thói quen ném mình vào một vấn đề rắc rối đã in sâu vào tôi, đến nỗi tôi thấy mình bị chìm nghiễm, mất mát nếu không có nó. Đến trưa, gió lớn đã xua tan những áng mây trên bầu trời, và mặt biển đang tỏa những tia sáng lấp lánh như đang vui cười. Tôi mở toa thuốc thứ hai ra. Một lần nữa, tôi lại thấy nửa vui nửa cáo. Toa thuốc lần này có ba chữ. Cố hồi tưởng. Hồi tưởng điều gì nhỉ? Hẳn nhiên là những ký ức đẹp trong quá khứ rồi. Nhưng tại sao lại phải như thế chứ? Khi tất cả những lo lắng của tôi đều liên quan đến hiện tại và tương lai. Tôi rời xe và bắt đầu vừa đi dọc theo những đụn cát, vừa trầm ngâm suy nghĩ. Vị bác sĩ kia đã giúp tôi trở lại bãi biển này, nơi ghi dấu biết bao kỷ niệm hạnh phúc thời thơ bé của tôi. Có lẽ là những gì tôi cần phải làm để tìm lại những niềm hạnh phúc mà tôi đã để rơi dãi sau lưng quá nhiều. Tôi quyết định sẽ thực hiện công việc của một họa sĩ, sẽ làm sống lại những cảm giác đã nhạt nhòa ấy bằng cách chỉnh sửa màu sắc và tô đậm thêm các nét phác họa. Tôi sẽ chọn những tình tiết cụ thể và ghi lại càng nhiều chi tiết càng tốt. Tôi sẽ hình dung những con người trong bức tranh ấy ăn mặc và vui đùa như thế nào. Tôi sẽ tập trung lắng nghe chính xác âm thanh, giọng nói cũng như tiếng cười của họ. Thủy triều đang xuống dần, nhưng tiếng sóng vẫn vỗ ầm ầm. Tôi để tâm trí của mình quay trở lại thời điểm của chuyến đi câu cá cuối cùng của tôi với đứa em trai 20 năm về trước. Nó đã tử trận trong Thế chiến thứ hai. Nhưng tôi nhận ra rằng nếu tôi nhắm mắt và thật sự cố gắng, tôi có thể nhìn thấy hình ảnh em tôi sống động đến ngạc nhiên. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cả nét hóm hỉnh và sự hâm hở trong ánh mắt nó. Thật ra tôi đã thấy toàn cảnh bức tranh ngày hôm đó. Bờ biển cát ngà, nơi chúng tôi câu cá lượn vòng như lưỡi một thanh đại đao. Ánh bình minh ló dạng trên bầu trời phía đông. Những đợt sóng cuồn cuộn đánh vào bờ một cách oai vệ và chậm chậm. Tôi cảm thấy những dòng nước xoáy ngược ấm áp quay danh đầu gối. Chiếc cần câu của em tôi đột nhiên cong vòng khi một con cá bị dính mồi, và tôi nghe tiếng la mừng rỡ của nó. Tôi đã họa lại bức tranh ấy từng mảng một, rất rõ ràng, và không hề thay đổi, như được phủ dưới lớp sơn thời gian trong suốt. Rồi những hình ảnh ấy nhòa dần. Tôi chậm rãi đứng dậy, cố gắng tìm về quá khứ của mình. Những người hạnh phúc thường là những người tự tin và quả quyết. Nếu bạn thông thả quay lại tìm và chạm tay tới những điều hạnh phúc, lẽ nào lại không tìm được những tia sáng hay nguồn sức mạnh nhỏ nhoi nào? giai đoạn thứ hai trong ngày đã trôi qua nhanh chóng hơn. Khi mặt trời bắt đầu chết bóng, tâm trí tôi hăm hở trên cuộc hành trình về quá khứ, sống lại những khoảnh khắc, phát hiện ra những điều mà tôi đã hoàn toàn lãng quên. Tôi đã nhớ ra rất nhiều sự kiện trong mấy năm qua, và từ một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng, tôi hiểu rằng chẳng có lòng tốt nào là lãng phí hay mất đi ý nghĩa của nó. Đến 3 giờ chiều, nước đã xuống, và âm thanh của những con sóng giờ chỉ như tiếng thì thầm đều đều từng nhịp, như một gã khổng lồ đang thở. Những đụng cát giờ như đã là tổ ấm của tôi. Tôi cảm thấy thư giãn, hài lòng và hơi tự mãn. Tôi nghĩ những liều thuốc của vị bác sĩ thật dễ uống. Nhưng tôi chưa sẵn sàng uống liều thứ ba. Lời yêu cầu lần này không phải là gợi ý nhẹ nhàng. Nó giống như một mệnh lệnh hơn. Xem kỹ lại động cơ của mình. Khi đọc những dòng chữ ấy, phản ứng đầu tiên của tôi chỉ là tự vệ. Những động cơ của tôi chẳng có gì là xấu. Tôi tự nhủ. Tôi muốn thành công. Ai mà chẳng thế. Tôi muốn được công nhận. Những người khác cũng như tôi thôi. Tôi muốn được an toàn hơn. Và tại sao lại không được như thế nhỉ? Có lẽ, một tiếng nói nhỏ vang lên đâu đó trong đầu tôi. Những động cơ đó không hoàn toàn trong sáng. Có thể đó chính là lý do khiến các bánh xe cuộc đời không còn quay đều nữa. Tôi bốc một nắm cát, rồi để nó luồn qua những khẽ tay mình. Trước kia, những điều tôi làm tốt đều xảy đến một cách tự nhiên, không hề dự tính hay phải lo âu gì. Gần đây, mọi việc hầu như đều có sự tính toán, chuẩn bị kỹ lưỡng, phù hợp với khả năng, nhưng lại chẳng đến đâu. Tại sao? Bởi tôi đã nhìn xa hơn mục đích công việc. Tôi chỉ nghĩ đến những phần thưởng mà tôi hy vọng nó sẽ mang lại cho mình. Công việc chỉ đứng một chỗ. Nó đã trở thành một phương tiện chỉ để kiếm tiền và thanh toán các khoản chi phí mỗi tháng. Ý thức cho đi điều gì đó, giúp đỡ người khác, cống hiến, đã bị mất hút trong cảm giác điên cuồng khi chỉ biết bám lấy sự an toàn cho bản thân mình. Thoáng chốc, tôi đã nhận ra một điều chắc chắn rằng nếu động cơ của một người thiếu đi sự trong sáng, thì chẳng có việc gì là đi đúng hướng cả. Dù bạn là một người đưa thư, thợ hớt tóc, một người bán bảo hiểm, một bà nội trợ hay một ông bố, thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ khi bạn cảm thấy mình đang phục vụ cho người khác, bạn mới thực hiện công việc tốt hơn. Còn nếu chỉ quan tâm phục vụ cho riêng mình, hiệu quả công việc của bạn sẽ giảm đi. Đó là quy luật bất di bất dịch của cuộc sống, giống như luật hấp dẫn trong vũ trụ vậy. Tôi ngồi một lúc lâu. Xa xa về phía cồn cát ngầm, tôi lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào, chuyển thành tiếng gầm gào do thủy triều lên. Phía sau tôi, những tia nắng cuối cùng của ngày dần như khuất dạng sau chân trời. Một ngày ở biển của tôi đã kết thúc. Tôi miễn cưỡng thừa nhận, vị bác sĩ cùng những toa thuốc của ông, chúng vừa giản dị lại vừa công hiệu. Giờ đây, tôi đã thấy, đó là những liều thuốc quý giá cho bất cứ ai đang phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Chăm chú lắng nghe. Để làm dịu một tâm trí điên rồ, giảm bớt cường độ của nó, chuyển mọi muộn phiền trong lòng ra thế giới bên ngoài. Cố gắng tìm về quá khứ, bởi trí óc con người chỉ có thể lưu một ý nghĩ trong một lúc. Vì vậy, hãy xóa đi sự lo lắng hiện tại khi bạn vừa chạm được vào niềm hạnh phúc trong quá khứ. Xem xét lại động cơ của mình. Đây là một điều cốt lõi của quá trình điều trị. Đó là một thách đố vì phải đánh giá lại, đặt những động cơ của một người ngang bằng với khả năng và lương tâm của người đó. Nhưng bạn phải có lương tâm trong sáng và thái độ chấp nhận khi làm việc. Bầu trời phía Tây đã ngả sang màu đỏ thẫm khi tôi mở mảnh giấy cuối cùng ra xem. Liều thuốc lần này gồm 6 chữ. Đọc xong hàng chữ viết trên ấy, tôi đi chậm ra biển. Khi chỉ còn vài mét nữa là đến mép nước, tôi dừng lại. và đọc dòng chữ lần nữa. Viết những ưu phiền lên cát. Tôi thả mảnh giấy bay đi, cúi xuống nhặt một mảnh vỏ sò dở. Quỳ tại đó dưới dòng trời cao vút, tôi đã viết thật nhiều trên mặt cát. Hết nỗi ưu phiền này đến nỗi ưu phiền khác của tôi. Sau đó tôi quay bước đi và không hề nhìn lại. Tôi đã viết những ưu phiền của mình lên cát. Và ngoài kia, thủy triều đang dâng lên. Arthur Gordon. Hãy cho mọi muộn phiền vào một cái túi bị thủng. Oren Poska và Mark Victor Hansen.